Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật, bên kia đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cũng là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Thưa anh, hôm nay đề tài anh nói rằng liên quan đến kế hoạch đầu tư dùng tiền để dành hưu trí một cách không hợp lệ là thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết đó là mình thường là khi mà đi làm việc đó anh, thì có cái những cái tiền mà hưu bổng đồ này nọ để mà sau này khi mà mình tới tuổi về hưu đó anh, thì mình có thể mình lấy ra mình xài. Thì trong cái thời gian đó thì mình có thể là có những cái tiền mình bỏ vào những cái quỹ hưu bổng. Thì trong những tháng gần đây đó thì Sở Thuế họ đưa ra những cái cũng như nhắc nhở chúng ta về những cái nó gọi là retirement planning scheme, tức là những cái kế hoạch đầu tư mà để dùng tiền hưu trí, mà trong đó đó một cách mà không cái hợp lệ, mà chúng ta phải cần cẩn thận khi mà đầu tư vào. Tại vì nếu mà bị Sở Thuế điều tra đó anh, thì không những mà tiền mất, tức là cái gì là mình đã trả cho những cái người mà giúp chúng ta đưa ra những kế hoạch trên, thì có cho biết có những cái số tiền nó cũng rất là lớn, và mà còn bị Sở Thuế phạt cũng có rất là nặng nữa đó anh. Do đó là chúng ta phải cẩn thận cái phần đó. Dạ.
Dạ vâng. Cái đề tài nghe nó hấp dẫn quá. Bởi vì nếu mà sai lầm một tí thì mà trả tiền cho người khác thì không những là tiền mất tật mang mà còn bị lôi thôi với Sở Thuế. Như vậy thì thưa anh, cái kế hoạch để dự liệu về hưu như thế nào gọi là bất hợp lệ anh?
Dạ thì thông thường đó anh, thì đó là những cái mà cái scheme, là tức là những cái kế hoạch mà đầu tư nó không có đúng đó anh, là thường là để đưa ra cái khuyến dụ là để giúp chúng ta tránh thuế trên cái lợi tức mà nhận được, từ có thể là từ cái việc làm hoặc là cái những cái tài sản mà mình có, thường là nói là để mà giúp chúng ta có những cái cơ hội để mà tăng cái tiền lời hưu bổng của chúng ta lên. Nhưng mà cái đó nó cũng có, thì đó có một số thì nó cũng đúng, nhưng mà có nhiều cái đó anh, nhiều khi nếu mà mình vào những cái mà không có đúng đó, có thể là như anh nói là tiền mất tật mang đó anh. Do đó là chúng ta rất là cẩn thận về cái chuyện đó.
Thưa anh, có lẽ là từ nãy giờ quý thính giả chúng tôi cũng đang nóng lòng xem coi cái trường hợp này như thế nào, thì anh có thể cho một thí dụ cụ thể sơ lược được không ạ?
Dạ thì đó là có những cái trường hợp đó mà Sở Thuế họ có đưa ra để mà thông báo cho biết đó anh. Thí dụ như là có những cái đưa tới những cái người cá nhân mà với cái có cái quỹ hưu bổng tự quản lý lấy. Như chúng ta biết đó là tất cả chúng ta ai cũng có quyền mở cái quỹ hưu bổng tự quản lý. Và cái tiền hưu bổng mình thay vì bỏ vào một cái quỹ hưu bổng lớn, thì mình có thể mình chuyển qua một cái quỹ hưu bổng mà mình tự quản lý lấy. Cái phương cách đó thì đó là nó dễ dãi thiệt, là tức là mình giữ cái điều khiển cái số tiền đó. Tuy nhiên đó là có những cái luật lệ đàng hoàng để mà chúng ta phải theo dõi theo. Còn nếu mà chúng ta không á, chúng ta cũng sẽ bị phạt là dùng cái số tiền đó không đúng lại luật lệ đó anh. Tức là mình rút ra chưa đến cái lúc mà mình được quyền rút ra, hoặc là vào đầu tư vào những cái phương thức mà không có được đó. Thì những cái thí dụ mà họ đưa ra đó là bao gồm đó là cái tức là mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý và dùng cái đó cộng với cái số tiền mà đầu tư vào những cái phương thức án khác mà đầu tư về thí dụ như là property development mà related party, tức là những cái người trong gia đình đồ này nọ đó, ok mình lấy tiền này mình ra mình đầu tư. Thì mặc dù đó là có những cái luật lệ đó không có cấm cản là chúng ta có quyền đầu tư vào những cái công việc mà xây cất property development đồ này nọ, tuy nhiên đó là có những cái luật lệ rất là khắt khao về những cái ngành đó, và cái quan trọng đó là cái mà nó không có bị ảnh hưởng tới cái luật lệ mà cấm mà của bên cái về cái self-managed super fund anh, là chúng ta cẩn thận về cái nó gọi là related party transaction, tức là những cái số tiền nó dùng trong cái việc mà của gia đình hoặc là những cái người thân cận đồ đó anh, là chúng ta phải cẩn thận cái đó. Hoặc là có những cái trường hợp đó là nó thấy nó là nó đúng luật chứ không có gì hết, tuy nhiên vì là chúng ta không có làm đúng theo cái luật lệ thì là chúng ta cũng coi như là không hợp lệ. Và như chúng ta biết là nếu mà quỹ hưu bổng mà không hợp lệ là cái mức thuế nó đánh rất là cao và còn bị phạt nữa. Một trong những cái thí dụ nữa là họ đưa ra đó là cái này nó cũng thấy nó cũng dễ dàng là, nhưng mà đó là nó có cái luật lệ trong đó, là thí dụ như là mình có một cái commercial property, tức là một bất động sản, mình nói là thôi thay vì đó là mình lấy cái lợi tức từ trong đó thì nói thôi bây giờ mình cho cái quyền đó cho cái quỹ hưu bổng, tức là granting cái legal life interest, tức là cho cái quyền đó cho cái quỹ hưu bổng để quỹ hưu bổng lấy được cái, những cái tiền đó và thay thế. Như chúng ta biết thay thế của cái quỹ hưu bổng khi mà có tạo ra lợi tức thì thuế chỉ có 15% thôi, chứ không phải là cái mức thuế của mỗi cái cá nhân nếu mà lợi tức cao. Do đó đó là những cái mà sở thuế ra coi đó là những cái nó không hợp lệ, tại vì đó là nó không có đúng theo luật. Hoặc là có những cái thí dụ như là mình là một cái cổ đông trong một cái công ty, và sau đó công ty về tư nhân, và sau đó mình chuyển cái cổ phần trong đó qua một cái công cái quỹ hưu bổng để mà quỹ hưu bổng nó lãnh được những cái tiền mà xuất bờ đồ này nọ, lãnh tiền dividend vào trong cái quỹ hưu bổng. Đó là những cái là chúng ta phải cẩn thận. Hoặc là có những cái mà cho mượn tiền để mà đầu tư rồi này nọ nhưng mà không có đúng theo luật lệ, tức là cái non-arm's length limit recourse borrowing arrangement, tức là quỹ hưu bổng có quyền mượn tiền để mà đầu tư. Tuy nhiên đó là có những cái luật lệ nó ràng buộc trong đó mà chúng ta phải hiểu hết để mà mình làm cho nó đúng. Hoặc là đó là có những cái trường hợp thì đó là một cái người cá nhân có thể là dùng cái quỹ hưu bổng để mà chuyển những cái số tiền mà mình làm được và cái lợi tức cao vào những quỹ hưu bổng để mà đóng thuế ít hoặc là đóng thuế thấp, thì đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận, là không đẹp có thể nếu mà phạm luật đó là chúng ta sẽ bị phạt.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Lúc nãy giờ lắng nghe anh thì nghe nói dường như là chỉ dính líu đến cái quỹ hưu bổng từ quản lý mà thôi, phải không anh? Còn nếu mà cái quỹ hưu bổng thường của mình do một chủ nhân mà thiết lập ra, hoặc là mình có một cái quỹ hưu bổng khác không phải là tự quản lý mà do một công ty hay là một tổ chức nào quản lý á, thì nó có dính líu trong vấn đề này không anh? Hay là nó có bị giới hạn mà giống như kiểu mà của quỹ hưu bổng tự quản lý không anh?
Dạ thưa anh, thì cái tại vì cái việc mà quan trọng đó là tại vì những cái quỹ hưu bổng của thì những cái công ty lớn đó anh, thì họ có điều lệ đồ đàng hoàng. Thì nếu mà có gì trách nhiệm là những cái người đó sẽ chịu trách nhiệm. Còn đối với cái quỹ hưu bổng tự quản lý, tức là self-managed super fund đó, là tại vì những cái người mình là người mà bỏ tiền vào đó thì mình là người trustee, tức là mình là người điều hành cái quỹ đó. Do đó, cái đó là cái mà mình dễ bị cái cũng như là không có, nếu mà không có lấy được cái, những cái ý kiến hoặc là những cái cố vấn mà nó chính xác lên, có thể đó là có thể mình sẽ dấp phải những cái trường hợp đó. Là cái này chỉ ảnh hưởng tới, thường là chú trọng tới là những cái mà quỹ hưu bổng tự quản lý, tại vì cái lúc đó đó là tiền bạc mình có thể mình xây sở tự mình làm ra.
Dạ vâng, còn một cái vấn đề thứ hai nữa là những cái chuyện mà anh nói từ nãy giờ đó, tức là những người trong cái thuộc tuổi mà còn lao động, tức là chưa được rút tiền từ quỹ hưu bổng ra một cách tự do, tức là nếu mà nam thì dưới 64 tuổi hoặc nữ thì cũng dường như cũng vậy, tức là cái tuổi mà có thể rút tiền trong quỹ hưu bổng. Những chuyện mà anh nói từ nãy giờ, tức là những người chưa tới tuổi lấy tiền hưu bổng ra, chưa về hưu, có phải đúng không anh?
Dạ thì thưa anh, thật sự là cái không những là những người đó là những cái người mà bị dễ bị cũng như quyến rũ đó anh, quyến rũ về cái phần này, nhưng mà cũng nhiều người khác nữa anh, tức là những cái người trustee, tức là mình nắm cái quỹ hưu bổng nhưng mà mình còn trẻ tuổi, bởi vì mình muốn cái tài sản của mình nó tăng lên cao ở trong cái quỹ hưu bổng đó. Hoặc là những cái business owner, có những cái người công ty đồ này nọ, hoặc là những người mà nếu mà có đầu tư vào những cái thị trường đồ anh, thì tất cả những cái nó có những cái chương trình này đó, là họ quyến rũ hết những cái người nào mà có tiền hưu bổng, tức là có tiền để mà bỏ vào quỹ hưu bổng đồ này nọ đó. Thì hoặc là những người thí dụ như những cái người mà làm community director hoặc là business owner có tiền nhiều mà nói là ok, thay vì phải đóng thuế nặng thì bây giờ đưa ra những cái chương trình này để mà có thể là giảm thuế đồ này nọ, thì đó là nó cũng ảnh hưởng đến anh, chứ không phải là những cái người mà đang retire hoặc là những cái người mà có quỹ hưu bổng tự quản lý.
Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần vào mỗi tối Chủ nhật với chuyên viên thuế vụ là anh Lộc Trình, giám đốc văn phòng thuế vụ Lộc Trình and Associates ở Sunshine Victoria và là chuyên viên về quỹ hưu bổng. tự quản lý. Dạ vâng, một điều quan trọng nữa là thưa anh, sở thuế sẽ làm gì về những chuyện này thưa anh?
Sở thuế đó thì đó là những cái mà sở thuế họ làm, tức là họ điều tra, có những cái trường hợp như vậy thì họ đã điều tra và làm tạo ra được những cái thành quả để mà bắt những cái trường hợp này và đóng những cái kế hoạch này đó anh. Và trong đó thì cũng là giáo dục cho dân chúng để mà biết được những cái nguy hiểm của những cái kế hoạch như thế. Sở thuế cũng khuyến khích chúng ta là nên tránh xa những cái trường hợp này, và luôn luôn đó, nếu mà muốn đầu tư vào quỹ hưu bổng tự quản lý hoặc là có những cái đầu tư như vậy đó thì nên gặp những cái người cố vấn mà có đại diện mà có được cấp giấy phép để mà chỉ dẫn cho chúng ta về cái self managed super fund. Và như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, và chỉ có những người mà cố vấn mà được cấp giấy phép để mà qua cố vấn về quỹ hưu bổng tự quản lý anh, tức là cái credit representative của những cái mà tương quan những cái công ty mà cố vấn về tự quản lý đó anh, hoặc là cái người đại diện đó, thì đó mà họ mới có quyền để mà chỉ dẫn chúng ta. Do đó là chúng ta cũng phải cẩn thận về cái phần này.
Dạ vâng. Như vậy thì thưa anh, một thân chủ thì nên tìm kiếm những cái gì thưa anh?
Thưa anh thì cái quan trọng đó là khi mà mình biết được, tức là những cái kế hoạch này đó thì nó thường nó bao gồm, ví dụ như là có những cách thức mà để mà đưa ra nó là ok, về sẽ làm mở ra một cái quỹ hưu bổng tự quản lý và bỏ trào vô số tiền đó, và từ đó mình có thể mình tham gia vào những cái kế hoạch này kế hoạch nọ. Mà mặc dù cái số tiền đó mình không có đủ cái số tiền mà để mà nên mở cái quỹ hưu bổng tự quản lý như chúng tôi có trình bày đó, thì theo những cái chuyên viên cố vấn và kinh nghiệm đó, thì thường là mình phải có ít nhất trong đó là phải 200.000 trong cái quỹ hưu bổng để mà mình có thể là thấy có lợi hơn là mình tự quản lý. Không thôi thì mình cứ để cho những cái công ty lớn họ quản lý cho mình. Và thường là họ sẽ có những cái kế hoạch đó là khi mà mình rút ra đó, hoặc là mình đầu tư vào những cái này đó, là chúng ta sẽ không phải đóng thuế, hoặc là có thể là mình sẽ lấy được cái tiền thuế bồi hoàn lại nữa, hoặc là nói có những cái lợi thế này như vậy nè, nếu mà mình vào những cái kế hoạch này. Thì nói tóm lại đó anh, nếu mà mình thấy nó gọi là nếu mà nó too good to be true, là mean là có thể là nó như vậy, tức là nó quá trong cái thứ wow, thấy có lợi gì quá vậy mà không có gì hết, thì mình cũng phải cẩn thận cái đó.
Nhưng mà thưa anh nghĩ rằng người nào mà có thể bị gặp nguy cơ nhiều nhất anh?
Dạ thì tức là ai cũng đó là những cái người mà họ đi bán những cái kế hoạch này đó anh, hoặc là đưa ra những cái kế hoạch này đó, thì với cái ý định mục đích chính đó là để mà trốn thuế. Đó là những cái người mà họ có thể là những người này có thể không phải là những người mà làm trong cái ngành làm financial service nữa, tức là những cái người làm ở ngoài, họ cũng có thể họ đưa ra những cái kế hoạch này để mà, hoặc là họ có hợp tác với những cái người kế toán hoặc là này nọ để mà đưa ra những cái kế hoạch này, thì chúng ta cũng phải cẩn thận về những cái phần này. Thì như chúng tôi nói đó là nếu mà chúng ta vào những cái kế hoạch mà không hợp lệ đó, mà bị sở thuế phát hiện đó, là chúng ta sẽ bị phạt rất nặng và chúng ta sẽ mất tiền, những cái tiền mà quỹ hưu bổng mà chúng ta đầu tư, và có thể là chúng ta sẽ không được quyền để mà điều hành hoặc là một cái quỹ hưu bổng tự quản lý nữa. Và thưa anh, thì sở thuế họ cũng khuyên khích chúng ta đó là cũng nên cẩn thận nếu mà có những cái trường hợp như vậy.
Dạ vâng. Nếu mà tôi nghi ngờ rằng tôi có dính líu trong một kế hoạch đầu tư như vậy đó, thì tôi nên làm cái gì thưa anh?
Dạ thì chúng ta có thể nên liên lạc với những cái người kế toán, những cái người mà professional mà để mà chuyên về ngành về bên quỹ hưu bổng tự quản lý, hoặc là những cái chuyên môn mà chúng ta tin tưởng những người kế toán để mà hỏi ý kiến họ. Còn nếu mà chúng ta thấy mà mình muốn biết thì mình cũng có thể mình gọi vào cho sở thuế để mà nói chuyện với họ, để mà có những cái trường hợp gì đó thì họ có thể giúp mình hay không. Nhưng mà cái quan trọng là nếu mà mình biết trước và mình khai báo trước đó, thì là nó cái tiền phạt đồ đó thì chắc chắn là nó phải nhẹ hơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhưng mà làm sao mình biết biết rằng mình kẹt ở trong một cái kế hoạch mà hư bổng và không có hợp lệ thưa anh?
Dạ thì thưa anh thì cái quan trọng đó là cái luật lệ đó nó cũng rất là rõ ràng trong cái phần đó, đó là cái tiền đó, đó là tiền mà hưu bổng của mình. Dạ, tức là để tương lai khi mà mình tới tuổi về hưu thì bắt đầu á mình mới được rút ra. Còn nếu mà cái số tiền trong đó mà mình lấy cái số tiền lớn đó, tức là trên 200 hoặc 300 ngàn đồ đó mà mình đầu tư vào những cái kế hoạch, mà những cái kế hoạch đó mà có thể tạo ra lợi tức nó rất là cao, và những cái tiền lấy về cao và đóng thuế ít đồ này nọ, thì chúng ta cũng phải cẩn thận những cái trường hợp đó. Tại vì chúng ta thường nghe nói đó là cái nó gọi là high risk thì high return, tức là cái càng rủi ro càng nguy hiểm càng cao thì cái tiền lời nó là tiền giàu thì nó nhiều hơn. Nhưng mà thì đó là nếu mà rủi ro nhiều quá thì nếu mà có thể là tới lúc mà nó bị mất hết là nó cũng mất hết. Dạ, thì cái dạ. Đó là cái mà nguy hiểm mà chúng ta phải cẩn thận. Dạ,
dạ vâng, cũng liên quan đến vấn đề này thì cũng nói thêm với anh là anh thấy từ đầu tuần tới giờ này thì thị trường chứng khoán nó cũng dao động quá. Và mức giá của một số chứng khoán như cổ phiếu thì thưa anh cũng nói là high risk thì high return thì đó đúng, có lẽ đúng trong trường hợp này phải không anh? Đó là chuyện thời sự mà nhiều người bàn tán ở đây phải không ạ?
Dạ thưa anh, thì đó là cái đó là cũng là một cái phần đó anh, tại vì đó là thực sự đó, nếu mà bây giờ mình để những cái công ty lớn đó, họ bảo họ coi cái trong coi cái quỹ hưu bổng của chúng ta đó thì thực sự đó là họ cũng đầu tư giùm cho chúng ta thôi. Nhưng mà có thể là họ không có bỏ chung tất cả vào một cái cổ phần hoặc là vài cổ phần, nhưng mà thị trường chứng khoán nó rộng lớn thì đó là có lên có xuống, nhưng mà họ thường là họ tính cái đường dài đó thì những cái cổ phần nó có thể là nó cũng giữ đều, hoặc là do đó là cái lý do mà họ cho chúng ta mở những cái quỹ hưu bổng tự quản lý. Và dễ dãi hơn nữa là nếu mà mình có lợi tức cao á thì mình có thể mình sẽ đầu tư không những là trong cổ phần thị trường chứng khoán cá nhân, mà chúng ta có thể đầu tư vào những cái mua những cái building hoặc là những cái nhà cho mướn rồi này nọ. Đó là những cái mà cái về lâu về dài thì thường là nó cũng không có cái risk nó cũng không có cao gì mấy, nhưng mà nhiều khi mình cũng trúng được cái những cái nơi mà nó bộc phát lên thì mình cũng có lời trong đó cũng cao. Thì như chúng ta biết đó là những cái vùng mà người Việt chúng ta ở hiện tại đó là có những nơi đó là cái giá cả rồi nó lên rất là cao, nhưng mà mình cũng đâu có biết được. Dạ, thì đầu dạ tư vâng. Thì nó có dạ. Mai rủi. Dạ.
Dạ, dạ, dạ vâng. Có lẽ rằng có một dịp nào anh đề cập đến vấn đề này, tức là những quỹ hưu bổng. Cái câu hỏi của người một thính giả cho biết rằng cái quỹ hưu bổng nghe nói được lời lắm những năm trước, tức là những hàng một thập niên trước, nhưng mà khi tới tay người thụ hưởng thì rất là ít, thì nó không hiểu rằng cái chi phí quản lý hay thế nào đó mà tới tay người được hưởng đó rất là ít. Anh có lẽ cũng nên đề cập vấn đề này để cho một số quý vị hưu viên có thể biết được cái tiền quản lý của một cái quỹ hưu bổng, hoặc là cái tổ chức đó họ giữ lại, họ không chia cho những người trong cái quỹ hưu bổng hay sao thưa anh? Thì cái đó thì có lẽ kỳ tới, và đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Thuế Vụ hôm nay.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình, một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Ngọc Hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau. Xin quý vị nhớ đón nghe.